sở là Mục Thơ và Tổ do Đinh Quang Thái thực hiện, nói chuyện cùng mục sĩ Nguyễn Chế Thiện. Trong Mục Thơ và Tù với Nguyễn Chí Thiền tuần trước, chúng ta đang nghe Nguyễn Chí Thiền kể đến giai đoạn ông bị giam lần thứ ba vì ném tập thơ Hoa Địa Ngục vào tòa đại sứ Anh tại Hà Nội, và những tháng ngày mà ông nằm trong tù rất là nóng ruột, không biết là tập thơ đã được đem ra hải ngoại hay không, với một cái nỗi hoài nghi rằng không biết chừng tập thơ mà người đem đi đã bị rớt máy bay hoặc bị một tai nạn nào đó giữa đường bất chừng, thành thử ra vẫn chưa có tin tức gì về tập thơ cả. Hôm nay thì Nguyễn Chí Thiện sẽ kể cho chúng ta nghe tiếp tục về những năm tháng đó.
Vâng, thế thì sau nhiều lần mà mỗi lần đi cung là một lần thất vọng, là vì lên vẫn cái luận điệu hỏi cung như vậy thôi. Thế thì đến một cái buổi sáng tháng 10 năm 1980 thì tôi cũng được đi gọi lên hỏi cung như là thường lệ thôi, thì vẫn lên cái phòng đó. Thì cái phòng này là cái phòng hỏi cung lớn của ông Cường đấy, Cường Cao đấy, là trưởng ban chấp pháp của Sở Công an Hà Nội. Thì hôm ấy tôi lên thì lại không thấy ông Cường Cao đâu cả, thế mà có đến 3-4 ông ấy, thế là ăn mặc là áo dạ, đi giày đen bóng, là trông rất uy nghi, mà ông nào béo tốt cả. Thì tôi biết là có chuyện này, biết là có chuyện vì những ông đó là những ông to tuổi, độ ngoại ngũ tuần. Thế thì khi mà tôi vào thì họ mời ngồi lịch sự, thế mà pha trà hút thuốc lá. Thế sau khi mà trà nước xong ấy, thì họ mới rơ quyển sách cho tôi, nhưng mà không phải là rơ cả quyển sách đâu, họ gọc lại chỉ cho tôi xem cái bức thư mà tôi viết một tiếng Pháp ấy. Thì họ chỉ hỏi tôi một câu là cái này có phải là chữ của anh không, có phải là bức thư của anh viết không. Thì lúc đó tôi mừng quá, tôi thành thực mà tôi nói cảm giác của tôi lúc bây giờ có lẽ là mừng như là bố mẹ sống lại,
tức là biết tập thơ của mình đã được gửi ra ngoài quốc rồi,
đã được thoát rồi, đã in ở ngoài rồi. Cho nên tôi rất mừng đến cái mức mà có thể nói là tôi nhận ngay, còn không, cái này là đúng chữ của tôi, không có nghi ngờ gì cả, đây đúng là bức thư của tôi viết. Thế và họ có hỏi thức của anh cái tập thơ này có phải của anh không, tờ đúng của tôi, của tôi. Thế lúc bây giờ họ rất lịch sự thôi, họ bảo thế tại sao mà trong vòng 17-18 tháng nay hỏi cung anh thì anh cứ ngoan cố, anh không chịu nhận, anh không thành thật với chúng tôi, tại sao lại như thế, không thành thật. Thì tôi cũng bây giờ cũng rất là vui. Thì tôi cũng có nói thật với họ, thì tôi có nói là thế tôi hỏi có một điều, cơ ông có thành thật với tôi không?
Dạ.
Thì mong cô thông cảm. Tôi cũng nói mà họ thông cảm là tôi nghĩ rằng cái nhiệm vụ của công là điều tra, và cái nhiệm vụ của tôi là giấu giếm, hai người hai nhiệm vụ khác nhau. Giá thử mà công thành thật với tôi đó là thì công có quyền trách chúng tôi, nhưng bây giờ tôi xin hỏi thật công có bao giờ thành thật với những người mà công hỏi cung không. Thế cho nên thì là tôi là con người đã tù tội ra vào nhiều lần này, cho nên tôi hiểu công và chắc công cũng hiểu tôi, cho nên mong cái chuyện cái trách móc là đừng, vì chúng ta không ai thành thật với ai cả, cho nên là nên trách móc. Thế là họ có yêu cầu tôi mà thế thì thơ anh làm cũng có nhớ, tất nhiên là tôi làm thì tôi nhớ, để em có thể đọc cho nghe mấy bài.
Ông có nhớ là giai đoạn đó ông đọc cho họ nghe bài gì không?
Có chứ. Ông đã bảo là anh đọc cho tôi nghe mấy bài, chúng tôi nghe mấy bài. Thế trước khi đọc với tôi là những thuốc lào, chỉ mời thuốc lá đây. Tôi yêu sách rồi, thế về cho tôi thuốc lào. Thì tôi mới có thể chút thuốc lá là nó nhạt mồm, nhẹ phèo. Lâu lắm không được hút thuốc lào, năm sáu lít thôi, cháu hút thuốc lào. Thế họ đành phải đi hình dụng lấy cái điếu cày đến cho tôi. Thế tôi hút xong thì tôi còn say, còn dựa vào ghế, chán chê, phải không nào. Hút thuốc lào xong thì lúc này mới bắt đầu là đọc. Thì tôi mở đầu, tôi đọc hai bài làm dọi choáng váng đấy. Là cái bài mà hôm nay 19 tháng 5 mà. Thế và cái bài không có gì quý hơn độc lập tự do.
Bài hôm nay 19 tháng 5 thì trong chương trình cách đây một tuần, ông đã hơn 2 tuần chứ. Ông đã đọc rồi, Còn cái bài mà không có gì quý nhân độc lập tự do.
Vâng.
Phải không?
Vâng, thì tôi có đọc hai bài đó đầu tiên. Thế sau tôi đọc thêm hai bài nữa.
Ừ, ông có thể cho nghe bài không có gì quý nhân độc lập tự do.
Vâng, cái bài nó hơi dài, tiếng tôi cũng đọc được. Cái bài này tôi làm ấy, thì nó có cái lý lịch của nó là khi cái nằm chạy cùng Phong Quang ấy, thì tôi thấy đau báo về cái lăng nó tốn kém nào là những chữ
là Hồ Chí Minh,
Hồ Chí Minh đấy. Thế rồi nó phải chở đá từ đâu đến, đá hoa cương rất là vất vả, cây thì phải mang, gỗ nước phải mang từ những cái nơi nào xa xôi lắm, nữa là tốn kém không biết bao nhiêu tiền đấy. Nhưng mà trong cái lăng thì cái mấy cái chữ mà không có gì quý đồ tự do đấy, thì nó như là cái câu mà nó khắc trên lăng đấy, là coi như là cái lời vàng của Hồ Chí Minh đấy.
Dạ vâng.
Đấy, thì tôi nghĩ bởi vì nó làm cái lăng này thì có là mình nên tương bài thơ và cái vào về cái lăng đó là về cái chữ đó.
Dạ vâng.
Nó tiêu biểu. Thế cho nên thức cả một đêm tôi làm một đêm xong thôi đấy. Tôi bài thơ làm đúng một đêm xong. Thì tôi làm thì tôi còn nhớ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Tôi biết nó thẳng nói câu nói đó. Tôi biết nó và tôi biết rõ. Việc nó làm, tội nó phạm ra sao? Nó là tên chùm đao phủ năm nào, hồi cải cách đã đem tù, đem bắn độ nửa triệu nông dân, rồi bảo là nhầm lẫn. Đường nó đi trùng điệp bất nhân, hầm hập trời liên nguyên thủy, đói khổ dựng cờ đại sứ, con cá lá rau nát nhổ quản lý. Tiếng khớp tiếng dao vọng từ hồi ký, tiếng thở lời than đan hỏa ụt vào thân. Nó tập trung hàng chục vạn ngụy quân, nạn nhân của đường lối khoan hồng chí nhân của nó. Mọi tầng lớp nhân dân bị cầm chân trên đất nó, tự do không thời hạn đi tù. Mắt nó nhìn ai cũng hóa kẻ thù, vì ai cũng đói mòn nhục nhằn cắn răng tạm nuốt. Hiếm có gia đình không có người bị nó cho đi suốt. Đất nó thầm câm cũng chẳng được tha, tất cả phải thành loa, xa xả đêm ngày ngợi ca nó và đảng nó. Đó là thứ tự do không có gì quý hơn của nó. Ôi độc lập tự do, xưa cũng chỉ vì quý hai thứ đó, đất Bắc mắc lừa mất vào tay nó. Nhưng nay mà vẫn còn có người mơ hồ nghe nó mới vạn lần cần nguyện rủa thực to. Đây tôi đọc cái nửa dưới thôi, mình đã bài ra dài.
À, thưa với ông, trong cái câu vừa rồi ông nói là tiếng thất tiếng giao vọng từ hồi ký, cho thấy rằng dưới chế độ cộng sản thì dân chúng chỉ còn có một cái hồi ức duy nhất về những cái giai đoạn đã được sống một cái thời tương đối no đủ.
Vâng,
đó là hai bài thơ đầu, và hai bài thơ sau cũng khiến cho họ phải choáng váng.
Còn hai bài thơ sau thì họ cười rất là thích thú. À, hết lại ngược lại, tại vì hai bài thơ sau tôi nói về Mao Trạch Đông, thế thì họ lại rất thích thú, họ cười. Là hai bài thơ sau thì ngắn thôi. Thì tôi có đọc cho họ nghe một cái bài là Bắc Mao cân nặng tạ hai, thịt ùn lên mặt, mặt hai ba cổng, người dân Trung Quốc xì sổng, nó là đổng trác nhưng dâm hơn nhiều. Thế thì cái bài đọc xong họ cười rất là thích thú.
Vâng.
Lúc này họ đang khùng lên ngoài thịt ông rồi.
Dạ.
Họ cười rất là thích.
May là ông đọc trong cái giai đoạn mà Trung Cộng với lại là Cộng sản Việt Nam đang đánh nhau.
Đang là kẻ thù chung.
Nếu mà giai đoạn đó mà Hà Nội vẫn còn tuân thờ Mao Trạch Đông mà ông đọc thì chắc là họ phải lột da.
Thế thì tôi không, lúc bây giờ thì đã vào đỏ tù thì tôi chấp nhận rồi. Thế tôi đọc bài thứ hai là cái bài mà nước đổng trác đưa thuyền nắm quyền lịch sử. Nước nhịn đói đua đòi diện bom nguyên tử, nước cởi trần ngồi úp cho qua, tiếc cái thời đi bán phá xa. Đấy, thì tôi đọc cho hai cái bài họ cười rất là thích thú, cười như nước nẻ.
Nhân ông đang nói về hai bài thơ mà viết về Mao Trạch Đông thì chúng tôi nhớ rằng trong tập Hoa Đình Lục ông có một cái bài mô tả về Lý Bạch, chỉ cái tựa là xưa Lý Bạch thì sao?
Vâng, cái bài là thế này, là hôm tôi nằm trong tù thì tôi tự nhiên là bị nó lôi đi cùng. Vì cứ mỗi khi nó lấy cái phòng trò lao động ấy thì là nó lôi tôi đi cùng. Vì tôi không chịu làm, sống lêu thêu trong trại thôi, chứ cứ mỗi một năm nó cho tôi đi cùng mấy lần vì cái tội đó thôi. Tự nhiên cái phong trào lôi tôi vào cùng. Thì hôm đó tôi vào cùng thì anh bạn tôi là anh người Trung Quốc, anh là anh Dương Hữu Gánh, anh cũng nằm ở trong người Hoa. Thì anh vừa mới ra xong tôi vào cái xà lim của anh ta, thì anh ta viết bằng than lên trên tường ấy. Anh ấy viết hai câu thơ của Lý Bạch, viết bằng chữ thảo, chữ nho rất đẹp, là cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố cường. Thế thì tôi nhân cái cảm hứng đó thì tôi nằm ở trong xà lim đó, thì tôi mới mượn ký hai câu thơ đó của Lý Bạch, thế tôi mới làm cái bài thơ là xưa Lý Bạch. Thì cái bài thơ tôi vẫn nhớ.
Xin mời.
Vâng. Thì xưa Lý Bạch ngẩng đầu nhìn trăng sáng, rồi cúi đầu thương nhớ quê hương. Nay tôi ngẩng đầu nhìn nghiện răng bụi bám, cúi đầu liếc diệp nhặt cơm hương. Lý Bạch rượu say gác lên bụng vô đường, tôi đói là gác lên cùm dì xám. Lý Bạch xuống thời độc tôn u ám, phong kiến bạo tàn chưa có tự do. Tôi sống thời cộng sản ấm no, hạnh phúc tự do thiên đường mặt đất rồi Lý Bạch mà may tôi thật. Đấy là cái bài tôi làm đúng là cái năm mà tôi bị cùm.
Ông nhận xét như thế nào về chính thơ của ông?
Thơ của tôi thì tôi làm không theo một cái nguyên tắc nào cả, tôi cũng không theo một cái trường phái, một cái nguyên tắc nào cả, mà tôi làm hoàn toàn tự do trong đầu óc của tôi thôi. Cái gì cần nói thì tôi nói, và tôi làm bằng một cái hình thức nào mà theo tôi thấy là nó truyền cảm nhất thì tôi làm.
Có bài nào mà ông diễn tả về thơ của ông, tức là mô tả về cái chất thơ của ông, cái vẻ đẹp của thơ của ông, hay là cái tính chất mà nó sẽ làm nên cái cấu trúc thơ của ông?
Thơ của tôi thì tôi cũng đã nói rõ nhiều lần rồi, là tôi làm rất rất là thoải mái, không có một cái gì là phải gò ép theo một cái trường phái nào cả. Chứ còn nói về cái phương pháp làm thơ của tôi ấy, thì tôi cũng không có cái bài nào mà tôi nói về cái việc đó đâu.
Ông có nhớ cái bài thơ nào mà có cái câu là thơ của tôi không có gì là đẹp cả
không? Cái đó là đấy là cái bài thơ mà tôi nói cái quan điểm về thơ của tôi.
À, vâng, quan điểm. Dạ, vâng.
Cái quan điểm về thơ của tôi đấy. Và tôi nói cái sứ mạng, cái nhiệm vụ của thơ tôi thôi. Chứ tôi thơ, người ta làm thơ thì người ta phần nhiều người ta muốn tạo đến cái hình ảnh mỹ miều, những cái hình ảnh mơ màng diễm lệ, những hình ảnh càng đẹp bao nhiêu, càng uyển chuyển mềm mại bao nhiêu thì nó càng gây xúc động cho cái người đọc bấy nhiêu. Đấy là theo tôi nghĩ thì đó là cái thơ trong cái trạng thái mà hòa bình. Nhưng còn thơ của tôi là làm ra với cái nhiệm vụ rõ rệt, là vạch mặt cái thực tế nó ghê tởm chưa từng có trong lịch sử của dân tộc.
Ông có thuộc bài thơ đó?
Có chứ. Là vì tôi làm bài thơ này là tôi muốn xác minh rằng thì là cái trách nhiệm của tôi. Thơ của tôi không có gì là đẹp, như cướp vồ cùng kẹp máu ho lao. Thơ của tôi không có gì cao, như chết chóc mồ hôi báng sung. Thơ của tôi là những gì kinh khủng, như đảng đoàn, như lãnh tụ, như trung ương. Thơ của tôi kém phần tưởng tượng, nó thực như tù, như đói, như đau thương. Thơ của tôi chỉ để đám dân thường nhìn thấu suốt tim đen phường quỷ đỏ. Thì tất cả những cái giá trị của thơ mà người ta vẫn quan niệm như là cao, đẹp, tưởng tượng đó là, thì của tôi đều không có cả. Vì toàn những cái bàn những cái vấn đề mà nó gây tỏ. Thế nhưng thực tế là cái đó nó không có. Thế nhưng mà nó chỉ có một cái mục đích duy nhất là giúp cho người dân thường hiểu rõ thực chất của cộng sản.